hôm nay, thứ Bảy ngày 28 tháng 7 năm 2018, thứ Bảy trong tuần 16 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 13, từ câu 24 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù đã làm đó. Người đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lẽ thường, nhà nông không bao giờ muốn có cỏ dại trong ruộng nhà mình. Một số người cũng dành nhiều thời giờ để làm sạch cỏ dại trong khu vườn nho nhỏ của mình. Chúng ta xem cỏ dại là một mối phiền toái, là một cái gì đó cần phải loại bỏ. Tuy nhiên, việc chúng ta nôn nóng tiêu diệt cỏ dại có thể gây ra một số hậu quả không tốt, không mong muốn. Chẳng hạn, nếu chúng ta phun thuốc diệt cỏ, thì nó sẽ làm cho đất bạc màu, chai lì và giết chết một số loại côn trùng có lợi cho cây trồng. Chúng ta cũng dễ đồng thuận với những người đầy tớ trong tin mừng là nên nhổ cỏ lùng trong ruộng lúa. Tuy nhiên, ông chủ ruộng lại là một người hết sức kiên nhẫn. Ông biết rằng ở giai đoạn đầu, cỏ dại đặc biệt này trông rất giống cây lúa và sẽ rất khó phân biệt giữa hai loại. Khi nhổ cỏ lùng, chắc chắn cây lúa cũng sẽ bị ảnh hưởng. Theo ông, sẽ tốt hơn nếu cứ để cho cả hai cùng lớn lên cho đến mùa thu hoạch, rồi người ta sẽ phân loại chúng. Ông nhận thấy rằng có một thời điểm nào đó chẳng nên thay đổi gì cả, theo kiểu án binh bất động, vì như vậy sẽ tốt hơn. Và rồi đến một lúc nào đó, khi tới thời tới buổi, thì cần phải hành động. Thời điểm mà những người đầy tớ xin ông chủ cho nhổ cỏ lùng, thực sự là thời điểm chẳng nên thay đổi gì cả, vì có thể sẽ đem lại nhiều rủi ro cho cây lúa. Những người đầy tớ nhiệt thành đấy, nhưng lại không thấu hiểu. Và sự nhiệt thành mà thiếu hiểu biết rất có thể gây ra những tác hại to lớn. Chúa Giêsu cảnh báo cho các môn đệ về mối nguy hiểm của sự nhiệt thành này. Câu chuyện dụ ngôn cho thấy rằng, thà không làm gì cả, đôi khi còn tốt hơn là manh động mà thiếu kiên nhẫn. Đây là mẫu người môn đệ nhiệt thành nhưng nóng nảy, giống như trong một dịp khi Chúa Giêsu bị dân làng Samari từ chối đón tiếp. Các ông hỏi Chúa Giêsu liệu Ngài có muốn các ông khiến lửa từ trời xuống mà thiêu hủy dân làng này không? Các môn đệ xem dân làng Samari như là cỏ dại trong dụ ngôn hôm nay. Nhưng Chúa Giêsu đã quở trách các ông và đi đến một làng khác. Lịch sử đầy rẫy những hậu quả bi thảm do người ta thiếu kiên nhẫn, thiếu lòng thương xót. Đó là thái độ của kẻ cho rằng thế giới sẽ tốt hơn nếu không có cỏ lùng là những người xấu. Và do đó cần phải loại bỏ ngay những người này hay nhóm người như vậy ra khỏi thế giới. Sự nhiệt thành quá mức của kẻ diệt trừ cỏ lùng là điều đáng sợ nhất. Chúa Giêsu đã chống lại loại nhiệt thành thanh trừng này, bởi vì Ngài biết rõ lòng nhiệt thành đó không phải lúc nào cũng đi kèm với sự khôn ngoan từ trời cao. Chúa Giêsu lưu ý chúng ta phải rất thận trọng, đừng hấp tấp tách biệt cỏ lùng ra khỏi lúa mì, đừng vội vã loại bỏ kẻ xấu khỏi người tốt. Chúa Giêsu nói rằng sự phân loại này thực sự là việc của Thiên Chúa, chứ không phải việc của con người, và nó sẽ diễn ra vào ngày tận thế, chứ không phải ngay bây giờ. Cũng như những người đầy tớ trong dụ ngôn, không thể phân biệt lúa mì với cỏ lùng. Chúng ta không phải lúc nào cũng có cái nhìn thấu đáo cần thiết để nhận biết người tốt và kẻ xấu, bởi vì con người là một huyền nhiệm. Chúng ta vẫn có những sai lầm đấy thôi. Chúng ta hãy nghĩ đến những người vô tội bị cầm tù oan sai. Bao lâu chúng ta còn sống, chúng ta vẫn còn những sai lầm. Thật vậy, chúng ta đánh giá khắt khe một ai đó, để rồi đến một lúc nào đó, chúng ta nhận ra mình đã sai lầm. Thánh Phaolô đã nói đến điều này trong thư thứ nhất Corinto. Xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Một khu vườn không có cỏ dại là điều ai cũng mong muốn. Đó là lý tưởng để hướng tới. Nhưng trên thực tế, cỏ dại vẫn còn đầy rẫy. Tin mừng hôm nay gợi ý rằng chúng ta cần phải học cách sống với cỏ dại, kiên nhẫn với những gì chưa hoàn hảo trong chính chúng ta và nơi những người khác. Cuộc sống xã hội không phải lúc nào cũng trật tự và quy củ. Cuộc sống cá nhân cũng vậy. Nó không giống như một khu vườn được cắt tỉa cẩn thận, hài hòa và gọn gàng. Mỗi người trong chúng ta là một phức hợp của cỏ lùng và lúa mì, đều bị vương vấn vào tội lỗi, nhưng cũng được ân sủng Thiên Chúa chạm đến. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng được Chúa mời gọi lớn lên và trưởng thành trong ân sủng của Chúa và thêm ân nghĩa với người ta. Xin giúp chúng con tiếp tục hoán cải, từ bỏ tội lỗi để sống trong ân sủng của Chúa. Và xin Thánh Thần của Chúa trợ giúp chúng con, nhất là trong những khi yếu đuối. Với sự trợ giúp của Thánh Thần, chúng con sẽ ngày càng lớn lên trong Chúa và trở thành cánh đồng của Thiên Chúa mà Thánh Phaolô đã nói: anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên. Amen.
Hãy chấp nhận những gì còn đang tâm tôi, chớ nóng lòng loại trừ người gian ác ra. Này Chúa mời ta từ tâm, không nên hành động sai lầm. Ngày mời chúng ta kiên tâm âm thầm đắp xây. Có lùng và lúa tốt nằm ngay trong tim mỗi người và đông đưa trong mỗi ngày. Giữa hiền và ác phân tranh, xin Chúa thương thanh luyện cho mọi sự ở trong con trở thành lúa tốt đẹp hơn, chờ ngày gặt tới đẹp tươi.